Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Soap and Candle Making Business Startup của Clement Harrison là sách hướng dẫn khởi sự kinh doanh tại nhà, tập trung vào hai dòng sản phẩm thủ công là xà phòng và nến. Theo mô tả xuất bản hiện có, cuốn sách được định vị như một lộ trình từng bước để xây dựng, phát triển và vận hành một doanh nghiệp nhỏ trong khoảng thời gian khởi động ngắn. Nội dung được giới thiệu xoay quanh việc tùy biến công thức, hiểu các yêu cầu quy định, tổ chức hoạt động, tiếp thị và tạo lợi nhuận từ sản phẩm làm thủ công. Đây không phải là sách chỉ dạy kỹ thuật pha chế hay đổ nến đơn thuần. Trọng tâm của nó là chuyển kỹ năng làm sản phẩm thành một mô hình bán hàng có tổ chức. Vì thông tin công khai chi tiết về từng chương còn hạn chế, có thể xem sách như một cẩm nang nhập môn thiên về ứng dụng. Giá trị chính nằm ở việc kết nối quyết định về sản phẩm, chi phí, tính tuân thủ và cách tiếp cận khách hàng trong bối cảnh kinh doanh tại nhà. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, biến việc tự làm xà phòng và nến thành một doanh nghiệp tại nhà có cấu trúc. Xuất phát trọng quan của cuốn sách là phân biệt giữa làm xà phòng, nến như một sở thích và vận hành chúng như một hoạt động kinh doanh. Một sản phẩm có mùi thơm, hình thức đẹp hoặc được người quen khen ngợi chưa tự động trở thành sản phẩm thương mại. Khi bắt đầu bán, người làm phải xử lý đồng thời nguồn nguyên liệu, tính nhất quán giữa các mẻ, bao bì, tồn kho, thời gian sản xuất, giao hàng và phản hồi của khách. Mô tả của sách cho thấy Clement Harrison đặt hai nhóm sản phẩm này trong cùng một khung khởi sự tại nhà, nơi quy mô ban đầu cần phù hợp với năng lực thực tế thay vì dựa trên kỳ vọng mở rộng quá sớm. Cách tiếp cận này có ý nghĩa vì xà phòng và nến đều là hàng hóa thủ công, nhưng vẫn đòi hỏi quy trình lặp lại được. Nếu mỗi mẻ có chất lượng, kích thước hoặc chi phí khác nhau, người bán khó định giá và khó xây dựng niềm tin. Do đó, ý tưởng về doanh nghiệp tại nhà trong sách không chỉ là giảm tiền thuê mặt bằng. Nó là cách thiết kế một hệ thống nhỏ gọn, trong đó không gian làm việc, lịch sản xuất và danh mục sản phẩm được kiểm soát đủ chặt để việc bán hàng không làm mất đi chất lượng sản phẩm. Thứ hai, tùy biến công thức cần đi cùng tiêu chuẩn hóa chất lượng và khả năng bán được. Thông tin giới thiệu nêu việc tùy biến công thức là một phần của cuốn sách. Với xà phòng và nến, đây là chủ đề có tính kinh doanh rõ rệt bởi khác biệt về hương, màu, thành phần và kiểu dáng thường là lý do khiến khách hàng chú ý đến một thương hiệu nhỏ. Tuy nhiên, tùy biến không đồng nghĩa với việc liên tục thêm biến thể mà không có tiêu chuẩn. Một dòng sản phẩm quá rộng sẽ làm tăng số nguyên liệu cần mua, khó theo dõi hàng tồn, dễ phát sinh lãng phí và khiến việc tái tạo đúng sản phẩm cũ trở nên phức tạp. Vì vậy, giá trị thực tế của định hướng này là giúp người mới nhìn công thức như một phần của thiết kế sản phẩm. Người bán cần cân nhắc liệu lựa chọn nguyên liệu có phù hợp với định vị thương hiệu, có thể duy trì nguồn cung và có tạo ra mức giá khách hàng chấp nhận hay không. Với nến, chất lượng trải nghiệm cần được kiểm tra trong điều kiện sử dụng thực tế. Với xà phòng, người làm cần thận trọng về thành phần, cách thể hiện thông tin và mục đích sử dụng được truyền đạt đến khách hàng. Sách được định vị cho người khởi nghiệp, nên việc kết nối sáng tạo sản phẩm với khả năng lặp lại, tính an toàn và chi phí là thiết thực hơn việc xem công thức như bí quyết độc lập. Thứ ba, quy định, đăng ký và trách nhiệm sản phẩm là phần không thể bỏ qua khi bán hàng. Một nội dung được nhắc đến trực tiếp trong mô tả là các quy định liên quan đến kinh doanh. Đây là điểm cần thiết vì xà phòng và nến là sản phẩm tiêu dùng được đưa vào nhà ở hoặc tiếp xúc với cơ thể, trong khi yêu cầu pháp lý cụ thể thay đổi theo quốc gia, bang, địa phương và loại tuyên bố trên nhãn. Một hướng dẫn khởi nghiệp có trách nhiệm không thể chỉ nói về sản xuất và quảng bá mà phải nhắc người đọc kiểm tra giấy phép, đăng ký tên kinh doanh, nghĩa vụ thuế, quy tắc ghi nhãn và bảo hiểm phù hợp với nơi mình hoạt động. Ý nghĩa của phần này không phải là đưa ra một công thức pháp lý dùng cho mọi nơi. Trái lại, nó giúp người mới nhận ra rằng việc bán sản phẩm từ nhà vẫn là hoạt động kinh doanh có nghĩa vụ thực tế. Chẳng hạn, cách mô tả lợi ích của xà phòng có thể làm thay đổi phạm vi yêu cầu áp dụng. Nến cũng đòi hỏi người bán coi trọng cảnh báo sử dụng, hướng dẫn an toàn và việc kiểm tra sản phẩm. Việc đặt quy định vào lộ trình, khởi sự khiến người đọc tránh sai lầm phổ biến là đầu tư mạnh vào thương hiệu trước khi biết mình có thể bán hợp pháp và có trách nhiệm hay không. Đây là nền tảng bảo vệ cả người bán lẫn khách hàng. Thứ tư, tiếp thị được gắn với việc xác định khách hàng và định vị sản phẩm thủ công. Mô tả của sách đề cập đến chiến lược tiếp thị, cho thấy tác giả xem bán hàng là công việc chủ động, chứ không phải hệ quả tự nhiên của việc có sản phẩm. Trong thị trường xà phòng và nến, cạnh tranh không chỉ đến từ các thương hiệu lớn, mà mà còn từ nhiều người bán thủ công có mẫu mã tương tự. Vì vậy, tiếp thị hiệu quả cần bắt đầu bằng câu hỏi sản phẩm phục vụ ai, ở mức giá nào và vì sao người đó nên chọn thương hiệu này. Một doanh nghiệp tại nhà khó cạnh tranh bằng quy mô hoặc giá cực thấp. Lợi thế thực tế thường nằm ở một định vị dễ hiểu như phong cách hương thơm, quà tặng theo dịp, nguyên liệu được lựa chọn, thiết kế bao bì hoặc trải nghiệm sử dụng nhất quán. Từ đó, việc chọn kênh bán, nội dung giới thiệu và hình ảnh thương hiệu mới có cơ sở. Cách nhìn này cũng giúp tránh tiếp thị dàn trải. Nếu không xác định nhóm khách hàng, người bán dễ làm quá nhiều sản phẩm, quảng cáo trên quá nhiều kênh, nhưng không tạo được thông điệp rõ ràng. Đối với người mới, marketing không nhất thiết phải là ngân sách lớn. Nó trước hết là sự thống nhất giữa sản phẩm, mức giá, câu chuyện thương hiệu và nơi khách hàng có thể tìm, hiểu, rồi mua sản phẩm. Đây là một nguyên tắc đặc biệt phù hợp với mô hình khởi sự nhỏ tại nhà. Cuối cùng, vận hành và lợi nhuận phụ thuộc vào chi phí, tồn kho và nhịp mở rộng có kiểm soát. Tên sách nhấn mạnh việc bắt đầu, phát triển và điều hành doanh nghiệp. Vì thế, phần vận hành có vai trò ngang với ý tưởng sản phẩm. Một công ty xà phòng và nến tại nhà phải theo dõi nhiều chi phí nhỏ, gồm nguyên liệu, vật chứa, nhãn, bao bì, dụng cụ, hao hụt, phí bán hàng, giao nhận và thời gian lao động. Nếu chỉ cộng giá sáp, hương liệu hoặc dầu nền, người bán có thể tưởng mình có lãi trong khi thực tế không đủ tiền để mua lại hàng, xử lý đơn hoặc đầu tư cho đợt sản xuất tiếp theo. Bởi vậy, tư duy điều hành cần hướng đến việc ghi chép chi phí theo từng sản phẩm và giữ lượng tồn kho tương xứng với nhu cầu đã được kiểm chứng. Điều này đặc biệt quan trọng với hàng có nhiều biến thể mùi hương, màu sắc và bao bì. Mở rộng quá nhanh có thể khóa vốn vào các mẫu bán chậm, còn quá ít hàng lại làm mất cơ hội bán. Một lộ trình từng bước như cách sách tự định vị, phù hợp với việc thử một danh mục ban đầu vừa phải, quan sát phản hồi, rồi điều chỉnh. Lợi nhuận bền vững không đến từ doanh thu đơn lẻ, mà từ khả năng lặp lại quy trình mua nguyên liệu, sản xuất, định giá, giao hàng và phục vụ khách mà vẫn kiểm soát được chất lượng lẫn dòng tiền. Kết luận: Soap and Candle Making Business Startup phù hợp nhất với người đã quan tâm đến làm xà phòng hoặc nến, nhưng muốn chuyển việc tự làm sang bán hàng tại nhà một cách có hệ thống. Sách cũng hữu ích cho người mới đang cân nhắc hai dòng sản phẩm này và cần một khung suy nghĩ trước khi mua thiết bị, tích trữ nguyên liệu hoặc xây dựng thương hiệu. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc đặt kỹ thuật, làm sản phẩm vào bối cảnh rộng hơn, gồm tùy biến công thức, yêu cầu tuân thủ, tiếp thị và vận hành. Nhờ vậy, người đọc có thể hiểu rằng sản phẩm thủ công chỉ là điểm khởi đầu, còn khả năng tồn tại của doanh nghiệp phụ thuộc vào tính nhất quán, định giá, kiểm soát chi phí và trách nhiệm với khách hàng, so với các sách chỉ tập trung vào công thức xà phòng hoặc kỹ thuật làm nến. Điểm khác biệt của cuốn này là phạm vi kết hợp cả hai loại sản phẩm với mục tiêu xây dựng doanh nghiệp tại nhà, so với những tài liệu khởi nghiệp quá khái quát. Nó có lợi thế về bối cảnh ngành hàng cụ thể, nơi bao bì, hương liệu, an toàn sử dụng và tồn kho ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định kinh doanh. Tuy nhiên, người đọc vẫn cần đối chiếu mọi yêu cầu pháp lý, thuế, nhãn hàng và bảo hiểm với cơ quan địa phương hoặc chuyên gia phù hợp. Vì thông tin công khai chi tiết về nội dung sách còn giới hạn, nên xem đây là tài liệu định hướng thực hành, kết hợp với việc kiểm tra độc lập trước khi triển khai bán sản phẩm. Nếu bạn muốn ủng hộ Clement Harrison, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!